tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, nước Đức đang gặp bất ổn, kinh tế trì trệ do tăng trưởng bị suy giảm, chính trường Đức thì bị phân mảnh và phân hóa sâu sắc. Gần đến kỳ bầu cử châu Âu và bầu cử vùng tại Đức, đảng AfD, đảng cực hữu dường như đã thu hút được khoảng 20% ý định bỏ phiếu theo một thăm dò. Liên minh cầm quyền tại Đức như đang bên bờ tan vỡ và vị thế của Thủ tướng Olaf Scholz đang bị lung lay. Phải chăng mô hình Đức đang đến hồi kết? Tại diễn đàn Davos diễn ra hồi tháng Giêng năm nay, Bộ trưởng Tài chính Đức ông Christian Lindner phải thừa nhận rằng Đức không là một người bị bệnh mà là một người mệt mỏi sau một giấc ngủ ngắn. Quả thật, nước Đức thời hậu chiến chưa bao giờ bị căng thẳng như lúc này khi phải đối mặt với ba cuộc khủng hoảng cùng một lúc: kinh tế, xã hội và chính trị. Chưa có một thủ tướng Đức nào lại bị mất điểm tín nhiệm nhiều như ông Olaf Scholz. Từ tháng Giêng năm nay, chính phủ Đức đối mặt với nhiều cuộc đình công của nhân viên đường sắt, nỗi ngán ngẩm của giới y sĩ và nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn của nông dân và giới tài xế vận tải đường dài. Trong khi đó, theo một thăm dò gần đây, đảng AfD, con đường khác cho nước Đức, một đảng cực hữu hoài nghi châu Âu, bà Di Dân, dường như đã có được 20% ý định bỏ phiếu, chỉ đứng sau đảng Liên minh Dân chủ, Kitô giáo của Đức với 30% ý định bỏ phiếu. Chính trường Đức còn bị phân mảnh khi có thêm một đảng chính trị, bà Di Dân và thân Kremlin, nhưng lần này là thuộc cánh tả. Trả lời đài RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Marie Capata thuộc Ủy ban quan hệ Pháp-Đức, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI trước hết nhận định nước Đức đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn.
Đây là lần đầu tiên nước Đức có một liên minh ba đảng cầm quyền ở cấp độ liên bang, bao gồm Đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD, Đảng Xanh và Đảng Tự do Dân chủ FDP, tức là những người chủ trương tự do về kinh tế. Hiện chúng ta đang thấy một nước Đức bị suy giảm tăng trưởng 0,3% và từ năm 2022 đến 2023 thì lạm phát là ở mức 6%. Vì vậy, liên minh ba màu này lên cầm quyền từ năm 2021 trong thỏa thuận liên kết từng dự trù là một chính sách mang đậm màu sắc xã hội với việc tăng lương tối thiểu lên 12 euro một giờ, cũng như là xây thêm 400.000 nhà ở, bao gồm cả nhà ở xã hội. Nhưng chiến tranh Ukraine đã làm đảo lộn mọi ưu tiên. Tình hình hiện nay không giống như hồi năm 2021, và ngày nay Đức đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát rất cao, giá năng lượng sẽ còn tăng lên, và do vậy có những tác động đến chi tiêu của hộ gia đình, lên sức mua và người dân phải thắt lưng buộc bụng. Quả thật, điều đó đã dẫn đến bất bình xã hội như những gì chúng ta đang thấy hiện nay với việc nông dân không hài lòng vì bị cắt hỗ trợ cho các phương tiện nông nghiệp, rồi chúng ta còn thấy nhiều cuộc đình công, chẳng hạn như là nhân viên ngành đường sắt đình công đòi tăng lương để phù hợp với mức lạm phát hay như giảm giờ làm việc.
Các số liệu thống kê vừa được công bố gần đây cho thấy Đức là quốc gia duy nhất trong Liên hiệp châu Âu có nền kinh tế bị suy thoái, GDP giảm mất 0,3% trong quý tư năm 2023. Nguyên nhân là vì tuy có một nền kinh tế rất cởi mở, tập trung chủ yếu vào xuất khẩu, nhưng lại phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giai đoạn 2022-2023 đã bị giảm mất 9%. Theo giải thích của Marie Capata, chiến tranh tại Ukraine đã làm lộ rõ những khuyết tật của mô hình kinh tế và công nghiệp Đức.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en Allemagne, on a une industrie qui est très forte. On a effectivement des industries.
Quả thực, ở Đức, họ có một nền công nghiệp rất mạnh. Đó là những ngành công nghiệp lớn sử dụng nhiều năng lượng, tạo nên những nét đặc trưng cho mô hình kinh tế Đức. Cụ thể là công nghiệp hóa học, công nghiệp sản xuất nhôm và thép. Hiển nhiên, đây là những lĩnh vực bị tác động nhiều nhất do giá năng lượng tăng. Vì buộc phải từ bỏ nguồn cung năng lượng của Nga, Đức phải tìm kiếm những nguồn cung mới, bất kể là từ Hoa Kỳ, Bắc Âu hay là trong vùng vịnh. Và đây là những nguồn năng lượng đắt đỏ gây khó khăn cho tính cạnh tranh của mô hình kinh tế Đức. Ngoài ra, Đức còn phải đối mặt với tình trạng các đối tác thương mại nhưng cũng là các đối thủ cạnh tranh chính như là Trung Quốc, Hoa Kỳ đang trang bị cho mình các chính sách công nghiệp. Những nước này có xu hướng tự cung tự cấp và do vậy, thông qua luật chống lạm phát ở Mỹ hay Made in China 2025 tại Trung Quốc, họ đề nghị một khung pháp lý có thể hấp dẫn đối với một số doanh nghiệp nhất định được thiết lập dựa trên cơ sở công nghiệp Đức. Ở đây đúng là có một nỗi lo phi công nghiệp hóa nỗi lo di rời hoạt động sản xuất sang các vùng khác trên thế giới.
Không chỉ có công nghiệp, giá năng lượng tăng cũng ảnh hưởng đến hộ gia đình. Trong bối cảnh này, chính phủ Đức đã quyết định dành một khoản ngân sách 200 tỷ euro để hỗ trợ người dân đối phó với tình trạng tăng giá năng lượng cũng như là lạm phát. Trong chính sách di dân, chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz cũng đang hứng nhiều lời chỉ trích hiện tượng nhập cư bất hợp pháp tăng vọt từ 2 năm qua, chủ yếu qua các ngã đến từ Nga, Belarus, Hungary và Slovakia. Năm 2023, tỷ lệ đơn xin tị nạn ở Đức chiếm đến 1/3 trong toàn châu Âu, mà phần đông là người Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan. Hệ thống tiếp nhận người di dân tại nhiều địa phương ở Đức đã bị quá tải. Nhưng người ta còn nhớ, năm 2015, Thủ tướng Đức thời đó là bà Angela Merkel đã từng tuyên bố xin trích, chúng ta có thể làm được điều đó. Câu nói này biểu tượng cho một xã hội rộng mở đối với di dân. Nhưng kể từ giờ, nước Đức siết chặt chính sách nhập cư, văn hóa tiếp đón bị tan rã, người dân bức bối và di dân đang trở thành một chủ đề gây căng thẳng. Mô hình tiếp nhận dân nhập cư của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel phải chăng đang bị lỗi thời? Marie Capata giải thích tiếp.
Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment intégrer ces personnes sur le marché du travail allemand?
Hiện tại, câu hỏi đặt ra là làm thế nào hội nhập những người đó trên thị trường lao động của Đức? Hơn nữa, từ năm 2022, với khoảng 1,4 triệu người tị nạn Ukraine, đã có rất nhiều người Ukraine tham gia vào thị trường lao động. Thế nên, làm thế nào hội nhập số người đó vào thị trường lao động cũng như là xã hội Đức là một vấn đề đang được đặt ra lúc này. Như quý đài có nhắc đến đảng AfD ở phía trên, cách này vài tháng đã xảy ra một vụ tai tiếng liên quan đến đảng này. Theo các tiết lộ, thì trong các cuộc họp bí mật của AfD ở Potsdam với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo đảng AfD cũng như là nhiều nhân vật cực hữu khác thì vấn đề tái di dân đã được đề cập đến như tìm cách đẩy những người không phải là người gốc Đức cũng như là những công dân Đức gốc nước ngoài ra khỏi nước Đức. Vụ việc gây ầm ĩ, rất nhiều người Đức đã xuống đường biểu tình trên khắp cả nước. Điều đó chứng minh rằng vẫn còn có một sự bền bỉ rất là lớn, một sự năng động lớn của nền dân chủ tại Đức, một xã hội dân sự rất năng động. Nhưng quả thực, chúng ta thấy là có một xu hướng giống như của đảng cực hữu AfD hiện đang thu hút được một ý định bỏ phiếu cao trong các cuộc thăm dò.
Nếu như ở cấp độ liên bang, đảng cực hữu này thu được 20% mức ủng hộ, thì tại các vùng ở phía đông nước Đức, tỷ lệ này là 30%. Vào mùa thu này, các cuộc bầu cử vùng sẽ diễn ra ở các bang Thuringia, Saxe và Brandenburg, những bang ở phía đông mà theo truyền thống các đảng cực hữu và cực tả luôn thu được kết quả cao. Theo nhận định của nữ chuyên gia về quan hệ Pháp Đức Marie Capata với RFI tiếng Việt, thì đà tiến này của AfD có thể sẽ có những tác động trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp tới. Với một chương trình tranh cử, chủ trương giải thể nghị viện châu Âu, nghĩa là muốn có một châu Âu mà ở đó các quốc gia có chủ quyền. AfD thực sự là một mô hình trong số nhiều đảng khác trong khối Liên Âu. Trong một bối cảnh địa chính trị căng thẳng đầy phức tạp do cuộc chiến tranh tại Ukraine, chính phủ Đức đang chịu nhiều áp lực và nước Đức đang gánh chịu toàn bộ hậu quả của cuộc chiến từ việc tăng giá năng lượng cho đến lạm phát.
Donc il y a énormément de priorités qui sont chamboulées en Allemagne.
Nhiều ưu tiên ở Đức đã bị đảo lộn, nhất là trên phương diện an ninh và quốc phòng, khi đưa ra quyết định tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% của GDP để lập ra một quỹ đặc biệt trị giá 100 tỷ euro nhằm hiện đại hóa quân đội Đức. Trên bình diện năng lượng, Đức đã cho thấy sự kiên cường và thích ứng với việc từ bỏ phụ thuộc khí đốt Nga. Về kinh tế, nước Đức cũng đang phải tiến hành một số thay đổi nhất định nhằm giảm bớt tính chất dễ bị tổn hại trong mối quan hệ với các nước thứ ba. Quả thật, Đức đang nỗ lực rút ra bài học kinh nghiệm về sự phụ thuộc so với Nga trong lĩnh vực năng lượng, bởi vì nước này lệ thuộc đến 55% khí đốt của Nga khi chiến tranh bùng phát, và đặc biệt Đức cũng đang tìm cách rút kinh nghiệm trong mối quan hệ với Trung Quốc, bởi vì kinh tế Đức và kinh tế Trung Quốc có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Họ mong muốn đa dạng hóa các nguồn cung cũng như là thị trường xuất khẩu các đầu ra, sao cho không phạm lại những sai lầm tương tự đối với Nga.
Rõ ràng, nhiều thách thức đang đặt ra cho nước Đức của ông Olaf Scholz. Nếu đầu tàu kinh tế của khối 27 nước này không thể vận hành tốt, thì Liên Âu có nguy cơ gánh lấy nhiều hệ quả nghiêm trọng vì có rất nhiều nước trong khối xem Đức như là một đối tác thương mại chính. Và đây là một yếu tố không thể bỏ qua, theo như kết luận từ nữ chuyên gia về quan hệ Pháp-Đức Marie Krapata. RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Marie Krapata, Viện quan hệ quốc tế IFRI đã tham gia chương trình.